Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 18 tháng Giêng năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Để Nhận Được Sự Phục Hưng. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài mà tôi cũng khao khát, và tôi tin rằng con cái của Chúa rất khao khát điều đó. Từ đây đề tài là để nhận được sự phục hưng. Khi mà tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đi xa, đi có thể mấy tuần lễ lận, về ở nhà chung với bà ngoại của tôi, thì cha mẹ nói rằng con ở nhà ngoan nha. Cha mẹ đi rồi cha mẹ mua món quà rất đặc biệt. Và chắc chắn tôi biết là cha mẹ tôi thích món quà gì. Thì nhất là con trai mà còn nhỏ là thích cái cây súng. Mà Việt Nam nó không có tiền, cho nên tôi lấy cái bè chuối đó, như cái cây tôi làm súng. Rồi tôi đánh bập. Khi mình chạy ra đó, bập, nghe cái tiếng nó hay lắm. Nhưng mà tôi ao ước làm sao một cái súng bằng điện mà nó có tiếng, có màu xanh màu đỏ. Thì khi mà cha mẹ tôi về rồi là tôi biết rằng lời hứa của cha mẹ tôi nói rằng tôi sẽ nhớ. Và tôi mong đợi có món quà để đặt vào tay của tôi. Thì đúng ra tôi mở món quà đó, đúng là một cây súng. Và có để vài cục pin vô. Thì tôi rất mừng rỡ cầm cái đó. Tôi khoe với bạn bè mình là mình có một cái súng mới. Mà bắn ra nghe cái tia đỏ đỏ gì kia đó, xanh xanh, mình rất mừng. Tôi mới nhớ câu chuyện đó, là tôi biết rằng khi mà cha mẹ hứa mình điều gì, cha mẹ sẵn sàng ao ước. Thương bà chị em, Chúa đã hứa chúng ta một điều rất quan trọng, mà Ngài nói Ngài sẽ đi xa và Ngài sẽ trở lại, nhưng mà Ngài sẽ cho chúng ta một món quà rất đặc biệt. Cái quan trọng là chúng ta có khao khát chờ đợi nhận món quà đó hay không. Chúng ta có khao khát là nhận được món quà của thần linh của Ngài để phục hưng đời sống chúng ta, để chúng ta có tràn đầy tình yêu thương hay không. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta sống trong cõi đời này, chúng ta không thấy một cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái hoặc là những người bạn xung quanh. Chúng ta có muốn ao ước một cái tình yêu thương đó hay không? Hay là quý vị muốn tìm được cái sự bình an không? Có những người rất bất an trong cuộc sống, chỉ có muốn nhận được cái sự phục hưng để bình an. Hay là quý vị muốn được cái tình yêu thương Chúa ban phước cho một sự nhân từ. Tất cả những người mà quý vị đi ra tiếp xúc, người ta đều thấy quý vị là một người nhân từ. Thương bà chị em, Chúa khao khát chúng ta nhận được những trái Đức Thánh Linh đó. Chúng ta tìm kiếm một cái điều gì xa xôi, nhưng mà Chúa muốn đổ Đức Thánh Linh xuống cho quý vị để tràn đầy những trái Đức Thánh Linh đó. Tôi nghĩ một cuộc đời sống rất đau buồn hơn hết khi mà chúng ta không có nhận được trái Đức Thánh Linh. Tôi không muốn sống thêm một năm nữa, một ngày tháng nữa mà giận dữ, đau buồn, ganh ghét. Tôi muốn làm sao mà khi mà cả một ngày xong rồi, tôi cảm giác là con mừng quá Chúa ơi, con vui mừng quá, con làm được một điều gì cho người khác, hay là con tìm được sự bình an trong lòng của con. Quý vị cũng muốn nhận được trái thức Đức Thánh Linh hay không? Quý vị muốn sự phục hưng trong đời sống quý vị hay không? Hay là quý vị muốn tiếp tục theo những gì mà năm tháng vừa qua làm cho quý vị bất an? Lúc nào cũng có những cái tư tưởng mà bất an, hay là ý tưởng xấu xa. Tôi ao ước rằng Chúa cắt đi và thay thế vào những trái đắng cay trong cuộc sống của tôi, đưa vào một những trái Đức Thánh Linh vui mừng trong đời sống của mình. Cho nên Chúa muốn bắt đầu Hội Thánh của chúng ta một cái sự phục hưng rất đặc biệt. Ngài muốn đổ ơn phước của Chúa xuống cho quý vị hơn là quý vị muốn nữa. Quý vị hiểu điều đó không? Chúa ao ước là một cái điều đó. Quý vị cùng với tôi là trong Kinh Thánh, ở trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu số 7 và câu số 8. Gia Cơ đoạn 5 câu số 7 và câu số 8 nói rằng: Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới khi kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sẵn vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Kinh Thánh đã hứa rằng là Chúa sẽ đến và Chúa sẽ ban cơn mưa cuối mùa. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, khi mà ở trên Do Thái, người ta chờ đợi cơn mưa đầu mùa và cuối mùa. Đầu mùa là có dịp là những hột giống chúng ta đã gieo thì bắt đầu nó nảy mầm. Nhưng mà cơn mưa cuối mùa là sẽ trổ bông hoa trái nó đây ra, chúng ta sẽ gặt hái thương bà chị em. Đó là sự vui mừng mà tại sao con cái của Chúa mừng rỡ điều đó. Ở trong Roma đoạn 9 câu số 28, nói lên một cái tư tưởng để chúng ta mong chờ cái ơn phước Ngài đổ xuống. Roma đoạn 9 câu số 28 được chép như thế này: Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Chúa không chỉ làm một cách trọn vẹn, nghĩa là Chúa hứa thì Chúa sẽ làm, nhưng mà Ngài làm một cách gì? Vội vàng, nhanh chóng. Đôi khi Đức Thánh Linh đổ xuống mà quý vị không hứng lấy. Quý vị và tôi tìm một cái gì mà xa xôi. Nhưng mà Chúa đổ xuống trước mặt chúng ta, nếu chúng ta hứng lấy, nếu chúng ta chấp nhận, thì đời sống chúng ta sẽ thay đổi. Quý vị và tôi có giang tay ra hứng lấy hay không? Vì Chúa nói rằng Chúa sẽ đổ xuống, và Chúa đổ xuống một cách vội vàng trên đất này. Câu hỏi rằng, làm sao chúng ta nhận được sự phục hưng? Làm sao chúng ta nhận được sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh? Chắc chắn phải có điều kiện. Nếu mà tôi kêu cầu Chúa cho tôi mưa mà tôi không đem cái lu ra để trực sẵn để hứng lấy, thì tôi sẽ không có cơn mưa, không có nước uống, không có ban cho tôi một sự phước hạnh. Cho nên nếu mà chúng ta muốn nhận lấy thì chúng ta phải trực sẵn, phải sẵn sàng tiếp lấy. Tại vì quý vị và tôi có thể cầu xin ngày và đêm, nhưng mà nó đến rồi chúng ta không tiếp lấy thì cũng như không. Thì cơn mưa nó đã qua rồi, thì quý vị nói, ủa tại sao mưa chưa đến? Tại sao mưa chưa đến? Tại sao những người khác nhận được cái cơn phục hưng mà tôi không nhận được? Tại sao những người khác vui mừng trong cuộc sống khi mà cả cuộc đời làm cho họ bất an? Bạn bè ruồng bỏ họ, nhưng mà họ tìm được cái phục hưng đó. Mà quý vị thắc mắc tại sao tôi không tìm được? Cái sự khác biệt là chúng ta có tiếp nhận hay không? Chúng ta có ôm lấy hay không? Chúng ta có nuôi dưỡng điều đó hay không? Đôi khi chúng ta quá đắng cay, chúng ta không muốn nuôi dưỡng hay là tiếp rước Đức Thánh Linh. Điều thứ nhất chúng ta, để chúng ta nhận được sự phục hưng, là chúng ta hãy xem ở trong sách Sacheri đoạn 10 câu số 1. Sacheri đoạn 10 câu số 1 nói rằng: Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Hai chữ đầu tiên là gì? Hãy gì? Hãy cầu. Hãy cầu xin. Chúng ta có cầu xin hay không? Đôi khi chúng ta muốn mà chúng ta không cầu. Kinh Thánh nói rằng ở trong sách Jeremiah, nếu chúng ta cầu xin hết lòng thì Ngài sẽ ban phước cho. Hết lòng như thế nào thưa bà chị em? Quý vị có cầu xin Chúa hết lòng hay không? Khi mà Phi-e-rơ chuẩn bị mà lúng vào, có thể ở trên mặt biển mà chắc chắn sẽ chết thôi, thì ông giơ tay lên nói rằng: Kêu Chúa cầu con, cầu cứu con. Tấm lòng đó là kêu cầu hết lòng. Thưa bà chị em, chúng ta có kêu cầu hết lòng hay không? Chúng ta muốn cái cơn sự phục hưng đến hết lòng hay không? Hết lòng đến nỗi mà quý vị ngày và đêm có tư tưởng điều đó. Quý vị hết lòng có khi mà quý vị cầu nguyện với cảm giác là động lòng Chúa, động lòng mình muốn tuôn tràn nước mắt. Chúng ta mừng rỡ. Ô cảm tạ Chúa trong những ngày cầu nguyện. Tôi rất mừng rỡ vô cùng. Tôi kêu cầu Chúa giúp đỡ tôi điều này, điều nọ, giúp đỡ cho thánh phát triển, giúp đỡ cho người này hết bệnh. Nhưng mà tôi cảm tạ Chúa, con phải kêu cầu danh ta ngự vào lòng con trước đã. Lúc đó tôi tìm được sự mừng rỡ. Khi mà tôi chiêm ngưỡng được sự hào quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta kêu cầu hết lòng. Khi mà môn đồ của Chúa ở trong công vụ các sứ đồ, đoạn 1 câu số 14 được chép như thế này. Họ kêu cầu Chúa hết lòng. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 14 nói rằng: Hết thảy những người đó bền lòng đồng ý mà cầu nguyện với những người khác. Có nghĩa là họ bền lòng, họ sốt sắng và hiệp nhau cầu nguyện ngày và đêm. Thương bạn chị em, có những lúc mà quý vị say sưa cầu nguyện, quý vị không ngủ được. Có những lúc nào quý vị cảm giác điều đó không? Có nghĩa là con muốn cầu nguyện với Chúa, con không ngủ được. Quý vị đôi khi tôi có thể so sánh, quý vị có thể mà hiểu. Có bao giờ quý vị chiêm ngưỡng một người thanh niên hay một thanh nữ nào không? Thường thường tối mà quý vị mà ngồi nói chuyện rồi, quý vị nói chuyện cả đêm luôn, quý vị không có thấy ngủ, không có thấy buồn ngủ. Có gì cái gì mà tươi mát trong lòng mình khi mà mình nói chuyện với một người mình yêu? Mình có bao giờ cảm giác thấy ngủ không? Cho tôi 3 ngày 3 đêm tôi sẽ không ngủ à. Đúng không? Mình thương quá, mình yêu quá. Thương bại chứ khi mà mình yêu Chúa tới nỗi mình không cảm giác là muốn ngủ. Tại sao mà chúng ta nghe nó cầu nguyện 3 ngày 3 đêm? Tại vì mình chiêm ngưỡng cái tình yêu thương của Chúa, chúng ta không ngủ được. Cho nên khi mà môn đồ của Chúa khao khát Chúa trở lại, họ biết rằng Chúa hứa rằng Chúa sẽ trở lại và Chúa sẽ ban phước. Cho nên họ cầu nguyện ngày và đêm. Họ hiệp một và tha thiết và kêu cầu Chúa. Cho nên hết những người đó là bền lòng một ý, chỉ một ý mà thôi, không phải nhiều ý, mà kêu cầu Chúa, kêu cầu Chúa. Ở trong sách Matthew đoạn 7 câu số 7 nói rằng, mọi người cùng với tôi hãy nhớ câu này rõ ràng: hãy xin thì gì? Sẽ được. Hãy tìm thì gì? Sẽ gặp. Và hỏi gõ cửa thì sẽ mở cho. Có quan trọng là chúng ta có xin hay không? Chúng ta có tìm hay không? Chúng ta có gõ cửa hay không? Có gõ cửa hay không? Chúa muốn nghe cái tiếng cầu xin của chúng ta. Chúa muốn nghe cái tiếng gõ cửa của chúng ta. Vì Chúa đã gõ cửa lòng của quý vị rất nhiều năm rồi. Mà khi quý vị gõ cửa để cầu xin, Chúa mừng rỡ, Chúa sẵn sàng mở cánh cửa ra. Đúng không? Quý vị yêu thương người nào? Họ tới nhà bắt đầu mà đem một cành hoa, đúng không? Tới mà gõ cửa. Quý vị làm gì? Chạy xuống, mở cửa ra, tiếp đón. Làm sao mà chúng ta không mở cửa được? Chúng ta quá vui mừng, chúng ta làm sao mà có mở được. Cho nên điều đầu tiên là gì? Phải cầu xin. Phải cầu xin. Nếu quý vị và tôi chưa nhận, quý vị cầu xin. Chúa nói hãy cầu xin không thôi. Và điều thứ hai, để nhận được sự phục hưng, quý vị cùng với tôi là ở trong sách Luca đoạn 3. Ở trong sách Luca đoạn 3, đã đề cập đến một điều rất quan trọng, là khi mà Đức Giê-xu đã đến, đã là chịu làm phép báp têm, thì chúng ta thấy rõ ràng tại sao mà chính Chúa Giê-xu để nhận được sự được Đức Thánh Linh. Câu số 2, đoạn 3 câu số 21 được chép như thế này: vả khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm. Ngài đương cầu nguyện. Chúa làm gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu xin, cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trời phán rằng: ngươi là con yêu dấu của ta. Nếu chúng ta chấm dứt ngày đó là chưa hết câu văn. Ngươi là con yêu dấu của ta. Câu kế tiếp là gì? Đẹp lòng ta mỗi đường. Thương bại chiêm, điều quan trọng, điều thứ hai quan trọng là sao? Là chúng ta để nhận được sự phục hưng là lòng chúng ta chiêm ngưỡng. Không có một điều gì mà cản trở. Không thể nào mà chúng ta cầu xin mà lòng chúng ta nghĩ đây nghĩ đó. Có bao giờ quý vị cầu nguyện Chúa mà lòng mình muốn nghĩ đến Chúa mà cái tư tưởng mình nó chạy đây chạy đó không? Không biết ngồi làm gì, không biết cơm nước làm sao, vợ chồng về như thế nào, con mình không biết ngồi dạy như thế nào. Mình không có tập trung, không có tập trung cái tư tưởng của mình. Cho nên tại sao mà khi chúng ta cầu nguyện riêng á, chúng ta hãy nên cầu nguyện lớn tiếng. Quý vị mà cầu nguyện thầm với tôi một hồi là cũng buồn ngủ luôn. Cho nên đôi khi mà quý vị thấy buồn ngủ rồi, quý vị làm gì? Lớn tiếng. Mà quý vị tới quỳ gối bên cạnh giường, rồi bắt đầu nó êm, nó mát, rồi bắt đầu nó về ngủ lắm. Cho nên đôi khi cầu nguyện đứng lên. Đôi khi tôi đứng lên tôi cầu nguyện: Chúa ơi, ban phước cho con đứng lên. Mình đi rồi mà mình không có bao giờ buồn ngủ. Cầu nguyện không nhất thiết là phải quỳ gối. Cầu nguyện không có nhất thiết là phải nhắm mắt. Cầu nguyện là phải sự sống động, nói chuyện cùng với Chúa. Nghĩa tâm hồn mình chỉ có một thôi. Chỉ có một khi mà mình nói chuyện thì chỉ có một người mà nghe thôi. Cái đó là cái tâm của chúng ta. Khi mà lòng chúng ta đặc biệt nghĩ đến Chúa Giê-xu không? Khi mà lòng chúng ta chỉ trung tín với Ngài mà thôi? Khi mà lòng chúng ta chỉ muốn làm theo ước muốn của Chúa? Chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện và làm phép têm muốn làm đẹp lòng của Chúa. Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Giăng đoạn 8 câu số 29. Giăng đoạn 8 câu số 29 được chép như thế này: khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta kêu cầu Chúa thì một điều gì? Đoạn 8 câu số 29 được chép như thế này: Đấng đã sai ta đến, đây là Đức Giê-xu nói, của ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm gì? Làm sự đẹp lòng Ngài, có nghĩa là chúng ta muốn làm theo ý của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu khi mà Ngài chuẩn bị đóng đinh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 39 thì Ngài thốt lên một điều rất quan trọng. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 39 được chép như thế này: rồi Ngài bước tới một tí nữa, sắp mặt xuống đất mà làm gì? Cầu nguyện. Quý vị biết bao nhiêu lần trong cái thánh cầu nguyện, nếu quý vị muốn thì chúng ta cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Câu kế tiếp: song không theo ý muốn của con mà theo ý muốn của ai? Của Cha. Nếu mà chúng ta hết lòng theo Chúa thì chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Đôi khi chúng ta đến cùng với Đức Thánh Linh muốn sự phục hưng là theo ý muốn của mình. Xin Chúa, ngày năm nay Chúa ơi, là năm cuối cùng con đã chờ đợi khá lâu rồi. Xin Chúa ban phước cho con một người vợ đẹp nhất trên đời, mà theo ý muốn của mình. Xin Chúa, hôm nay năm cuối cùng rồi, chúng con muốn làm sao mà con giàu nhất ở trong cái phố vườn của con. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến là cái ơn phước của mình. Chúng ta cũng nghĩ về mình. Con muốn đẹp nhất, con muốn giỏi nhất, con muốn mạnh nhất. Chúa nói rằng theo ý muốn của Cha, chứ không phải ý muốn của mình. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của chúng ta. Có phải không? Ý muốn của Chúa muốn ban cho quý vị, mà quý vị chưa biết cái ý muốn cao cả của mình như thế nào. Cho nên đó là những điều rất quan trọng. Điều thứ nhất là phải cầu xin. Điều thứ hai là lòng chúng ta có thể nói hết lòng tập trung về Chúa, khao khát về Chúa và theo ý muốn của Ngài. Điều thứ ba là rất quan trọng, tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng mà điều này rất quan trọng, quý vị cùng với tôi là cái trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu số 25. Thi Thiên 119 nói về lời của Chúa và nói về câu 25: linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy lời theo lời của Chúa. Có nghĩa là muốn mình sống lại, mình mạnh dạn tùy theo lời của ai? Lời của Chúa. Câu số 81 cũng Thi Thiên 119 câu số 81 được chép như thế này: linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa, song tôi trông cậy vào gì? Lời của Chúa. Một câu nữa ở trong Thi Thiên 119 câu 154 nói rằng: xin hãy binh vực duyên cớ tôi và chuộc tôi, cũng hãy khiến tôi được sống theo gì? Tùy theo lời của Chúa. Thương bà chị em, ngày hôm nay nếu mà chúng ta muốn nhận lĩnh được Đức Thánh Linh thì lòng chúng ta phải dựa vào lời của Chúa. Không thể nào mà chúng ta nhận được sự phục hưng nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh. Tôi có thể đảm bảo rằng là sự phục hưng đến mà một người nào mà không đọc Kinh Thánh là sự phục hưng đó là giả dối. Sự phục hưng đến khi mà chúng ta đọc lời Chúa, quan trọng như mà đọc lời Chúa thì đời sống chúng ta sẽ phục hưng. Thưa bà chị em, không thể nào quý vị đọc lời Chúa mà đời sống quý vị không biến đổi. Nếu quý vị tập trung tinh thần vào đọc lời Chúa, Chúa sẽ dạy dỗ một điều rất quan trọng, thì tự nhiên Thần Linh của Chúa ngự vào lòng của chúng ta. Vì Chúa đã ngự vào những người viết lời của Chúa thì Chúa cũng ngự vào những người đọc lời của Chúa. Đúng hay không? Nếu vì muốn có Đức Thánh Linh giống như là những người viết Kinh Thánh, những tiên tri ngày xưa, nếu quý vị có muốn những điều đó thì Chúa sẽ ban phước nếu quý vị đọc lời của Chúa. Chúa rằng Chúa ao ước đổ Thần Linh của Chúa xuống cho quý vị còn hơn là những người đã trong Kinh Thánh nữa. Thưa bà chị em, ngày xưa nếu mà sứ đồ Phao-lô đặt tay lên cầu nguyện người ta hết bệnh thì ngày cuối cùng Chúa sẽ ban phước cho quý vị cầu nguyện cho những người khác hết bệnh. Quý vị có tin không? Sao thấy yếu quá? Quý vị có tin hay không? Nếu quý vị tin thì Chúa mới ban phước. Thương bà chị em, ngày hôm nay Chúa khao khát con cái của Chúa có một tấm lòng tin tưởng. Tại vì Chúa muốn chữa bệnh, Chúa muốn làm phép lạ trong đời sống quý vị và qua người sống của người khác. Cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu số 4 nói rằng là gì? Chúng ta sống không phải gì bởi nhờ bánh mà thôi, nhưng mà mọi lời gì? Lời từ miệng của Đức Chúa Trời mà phán ra. Chúng ta sống ngày hôm nay không phải là qua thức ăn. Tại sao mà tôi kêu gọi quý vị nên kiêng ăn cầu nguyện? Là tại vì cái thức ăn chúng ta là nuôi thể xác thôi, nhưng mà lời của Chúa mới nuôi linh hồn của chúng ta. Chúa rằng đồ ăn không có quan trọng bằng lời của Chúa. Nếu quý vị ăn lời của Chúa rồi, quý vị thông sẽ không thấy đôi khác. Ô, thưa quý vị nghĩ rằng mình ăn uống, mình cần thức ăn, nhưng mà quý vị mà kiêng ăn cầu nguyện rồi, quý vị khao khát lời của Chúa hơn là thức ăn. Miếng thịt bò ba tết nằm trước mặt nó không có ngon bằng lời của Chúa. Nếu quý vị mà thấy miếng ba tết nó mà ngon hơn là chúng ta chưa nếm được lời của Chúa. Lời của Chúa ngọt ngào và khỏe mạnh và vui sướng thương bà chị em. Tôi không thể nào mà quý vị không ăn lời của Chúa. Có những lúc mà tôi bận rộn, tôi quên đọc lời Chúa. Nhưng mà tôi trở lại đọc lời Chúa, tôi thấy rất vui mừng. Nếu chúng ta đặt lời Chúa trong lòng của chúng ta mỗi ngày, thì chúng ta tìm sự bình an. Không có một điều gì trong cuộc sống làm chúng ta đắng cay cả. Không có lời gì của người khác làm chúng ta bực bội cả. Vì khi mà Chúa ngự trong lòng chúng ta qua lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thốt lên những lời êm đẹp, thương bà chị em. Lời giấu lời Chúa trong lòng chúng ta để khi để gì? Chúng ta khỏi phạm tội cùng của Chúa. Đó là điều thứ ba, là phải có lời Chúa trong lòng. Nếu quý vị cũng muốn phục sự thật sự, phải có lời Chúa. Tôi ao ước quý vị hãy có một cái chương trình đọc Kinh Thánh hàng ngày. Hãy có. Mà nếu quý vị không có, cứ mỗi ngày cứ dở Kinh Thánh ra cứ đọc. Câu nào cũng được hết, câu nào cũng tốt hết đó. Câu nào cũng hay hết đó. Hãy đọc. Điều thứ tư là điều rất quan trọng, là chúng ta hãy xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 1. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 1 được chép như thế này. Đi khi mà cơn mưa đầu mùa đã đổ xuống cái ngày lễ ngũ tuần, thì chuyện gì xảy, tại sao mà đổ xuống? Đoạn 2 câu số 1 nói rằng đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Họ tập trung tại một chỗ, không phải mỗi người đi riêng mỗi ngã. Họ tập trung một chỗ, theo cái tiếng Anh nói rằng là they come in one accord. Một lòng, một ý, một chỗ mà thôi. Có nghĩa là sao? Khi mà họ đến, bắt đầu tha thứ với nhau. Khi mà con cái của Chúa mà bực bội, mà ganh ghét, khi mà quý vị mà quỳ gối xuống cầu nguyện, là quý vị sẽ bắt đầu tha thứ. Sẽ tha thứ. Hay là quý vị nói tôi không cầu nguyện với được người khác, thì quý vị xa, tránh xa. Nhưng mà quý vị đã quyết định, đã bước đến cầu nguyện, rồi quý vị sẽ tha thứ. Cho nên môn đồ của Chúa trước đó, họ tranh đua, tranh quyền, mà muốn mình là trên hết, muốn mình là chữa bệnh được, muốn mình cầu nguyện được, muốn mình là Chúa chọn hơn hết. Chúa nói không, tất cả con cái của Chúa bằng điều hết. Không ai hơn ai hết đó. Ai là cũng con cái của Chúa hết đó. Khi mà họ đến, họ cắt bỏ đi những sự cay đắng trong cuộc đời, họ bắt đầu tha thứ lẫn nhau, họ chấp nhận sự Chúa dạy dỗ, thì bắt đầu Chúa mới đến. Thương bà chị em, nếu quý vị có sự cay đắng trong cuộc sống, làm sao mà quý vị nhận được cái trái Đức Thánh Linh ngọt ngào được? Quý vị cắn trái Đức Thánh Linh ngọt ngào, quý vị cũng thấy gì? Cũng còn gì? Cũng còn cay đắng à. Trước khi mà tôi cho một người ăn một trái quýt, họ nói trời quýt chắc chua lắm. Mà chưa khi ăn một cái cắn là nghĩ là chua trước hết rồi. Phải không? Chúng ta phải đón Đức Thánh Linh cách ngọt ngào thì chúng ta mới thấy nó ngọt ngào. Cho nên trước khi mà chúng ta nhận được, chúng ta cần phải vứt bỏ đi sự cay đắng trong cuộc đời. Đôi khi quý vị nói với tôi không có thể tha thứ người khác được. Đừng có nói câu đó. Không có một điều gì Đức Chúa Trời không làm được. Đúng không? Không một điều gì Đức Chúa Trời không làm được. Cho nên dù quý vị không tin gì nữa, quý vị cứ thốt ra một lời, tôi sẽ tha thứ người đó. Thì tự nhiên sao? Quý vị sẽ hướng vào một con đường sẽ tha thứ. Quý vị sẽ hướng vào. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta sẽ làm được, Chúa sẽ ban phước. Nếu chúng ta có cố gắng thì Chúa sẽ ban phước. Ở trong sách Testimony bộ 8 trang 21 nói rằng tất cả con cái của Chúa là cơ đốc nhân, hãy cắt bỏ đi những sự cay đắng trong cuộc đời, hãy tha thứ lẫn nhau và đặt cho mình bởi quyền năng của Chúa để cứu những người lạc mắt, thì Chúa sẽ ban phước cho cơn mưa cuối mùa. Cho nên đó là một điều kiện, nếu mà chúng ta bỏ đi những bức tường mà cách biệt giữa mình với người khác, thì Đức Thánh Linh mới đổ xuống được. Nếu mà cái tách nước của quý vị mà quá nhiều cay đắng quý vị úp xuống, thì ngài đổ xuống thì nó không hứng được bao nhiêu hết. Nếu vậy bỏ đi, lòng mình mở toang ra, đốt đi những sự cay đắng trong cuộc đời, thì cái lòng mình nó trống rỗng. Thì khi mà Chúa đổ Đức Thánh Linh xuống thì chúng ta sẽ nhận được, thương bà chứ em. Nếu mà lòng mình sáng thức dậy, mà có sự bức rứt gì thì không thể nào mà nhận được. Cho nên Chúa ơi, con thức dậy đây, lòng con trống rỗng, con cầu Chúa ban Đức Thánh Linh trong lòng con, tràn đầy cái lòng của con, đẩy đi những sự cay đắng ra khỏi trong lòng của con. Nước trong sạch của Chúa mà đổ vào lòng của mình thì nó đẩy ra những sự ô uế, đúng không? Cho nên giống như thể xác chúng ta sáng mà quý vị uống nước không? Hai ly nước không? Thì chúng ta nó đẩy ra tất cả những sự cặn bã trong cuộc sống của chúng ta. Mà nếu quý vị không muốn nhận được nước sự sống thì không thể nào mà cặn bã trong đời sống của mình được thảy ra khỏi được hết. Cho nên đó, sự dạy dỗ của Chúa. Có một lần Corey Ten Boom đã bị bắt vào ở trong tù Đức Quốc xã, ở trong cái thời kỳ mà Hitler đã bắt bớ. Nhưng mà cô còn sống sót, nhưng mà người chị của cô đã bị bắt bớ. Và thấy một người lính, người Đức, thấp, to con, mạnh mẽ, dữ dội, kéo người chị của mình ra khỏi, đánh đập. Và từ lúc đó chị của mình chết ở trong trại đó. Nhiều năm đã trôi qua, cô đã trở lại khi mà chuyện xảy ra, đã trải qua cái đại thi chiến thứ hai đó. Cô đã trở lại, cô thăm viếng những nơi ở nước Đức, rồi nước Hòa Lan nơi cô sống. Cô chia sẻ về cái tình yêu thương là cắt bỏ đi sự hận thù. Quý vị biết không, một người cô gái trải qua những cái thời đó rất căm thù với những người mà giết người chị của mình. Người Do Thái đã trải qua những cái tình trạng mà thương bại cho em. Người Việt Nam chúng ta cũng trải qua chứ phải không? Nhưng mà Chúa kêu rằng hãy cắt bỏ đi sự hận thù trong đời sống của mình. Một ngày nọ khi mà cô đã làm chứng, rồi thấy một anh chàng nhỏ con, lớn tuổi rồi, bự con, và cô không bao giờ quên đi cái khuôn mặt của anh, của ông đó. Và chính ông đó đã kéo người chị mình ra và đánh đập. Và chính ông đó cũng đã nhìn nhớ lại cô Corey Ten Boom, mà sau cái lời làm chứng của cô, ông đã bước tới và giơ tay ra nói rằng: xin cô tha thứ cho tôi. Cô Terry Corey Ten Boom nói rằng: tôi tha thứ cho ông. Từ khi mà cô đã tha thứ rồi thì lòng cô thật sự mới được Đức Thánh Linh sức dầu. Thương bà cho em, nếu cô Corey Ten Boom đã làm được điều đó thì không có điều gì mà hận thù trong đời sống của chúng ta, những lời nói những người khác mà làm chúng ta có thể gây gắt trong đời sống, chúng ta có thể tha thứ được. Có phải không? Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta tha thứ. Điều thứ năm là nếu chúng ta muốn nhận được Đức Thánh Linh thì chúng ta phải làm chứng. Chúa không thể nào mà đổ thần linh của Ngài xuống lòng của chúng ta nếu chúng ta không muốn làm chứng. Thưa bạn, nếu chúng ta không muốn làm chứng, tôi có thể thiết thật chung quý vị, nếu quý vị không muốn chia sẻ lời Chúa, những ơn phước của Ngài cho quý vị, thì Chúa không thể nào mà đổ thần linh của Ngài cho quý vị được hết. Quý vị đọc cái kinh thánh này, Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 8. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 8 nói rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm gì? Và làm chứng ta tất cả mọi nơi, tất cả mọi người. Thương bà chị em, nếu mà chúng ta không có một tấm lòng làm chứng thì không thể nào mà Đức Thánh Linh đổ xuống. Cơn mưa đầu mùa không thể nào đổ xuống nếu mà con cái của Chúa không muốn ra làm chứng. Thương bà chị em, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 14 nói rằng: tin lành này về gì? Vì nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân thì sao? Thì cuối cùng sẽ đến. Thương bà chị em, sự làm chứng là một điều rất quan trọng. Nếu quý vị và tôi muốn nhận được Đức Thánh Linh thì quý vị trước hết phải muốn có tâm lòng để làm chứng. Muốn tâm lòng để làm chứng, thương bà chị em, tôi có thể đảm bảo quý vị, nếu quý vị không muốn chia sẻ một lời Chúa, không muốn sống một đời sống chân thật, nếu quý vị không muốn làm chứng về tình yêu thương của Chúa, làm sao Chúa đổ xuống được, thương bà chị em? Đó là một điều rất quan trọng. Nếu quý vị cảm giác rằng là tôi không muốn làm chứng thì quý vị sẽ biết rằng mình sẽ không bao giờ nhận. Khi mà chúng ta muốn làm chứng thì Chúa sẽ đổ ơn phước xuống cho mọi chị em. Chúng ta là một công cụ của Chúa. Một công cụ của Chúa. Một ngày nọ, một người ăn xin, và trong cái thời đó rất nghèo nàn, một ông cụ già tại ở London, và ngồi trên cuối một cái cầu London Bridge nổi tiếng, và cầm một cái đờn vĩ cầm cũ kỹ, dơ bẩn, dây nó không còn đúng theo cái nốt nhạc nữa, mà ông cố gắng chơi những cái bài nhạc vĩ đại để xin những đồng xu để có thể có thức ăn qua ngày. Càng chơi nhiều chừng nào chừng đó thì người ta nghe thấy nó khó nghe quá, cái bài hát nó khó chịu quá, người ta bước bỏ qua đi. Ngày này qua tháng nọ, ông quá nghèo nàn, chơi hoài cũng không tới đâu. Một ngày nọ có một người lạ đã đi ngang qua, nghe một cái bài nhạc rất không lẽ phải hay, nhưng mà ông này chơi quá dở, mà cái cây đờn sao mà nó không có đúng dây, không có nghe đúng nốt nhạc. Thì ông đã bắt đầu mới ngó lại tại sao. Ông mới bắt đầu cầm cái đờn bụi bặm nó lên, rỉ xét, bắt đầu ông mới dặn cái dây vĩ cầm đó cho nó đúng. Ông nghe đúng cái nốt nhạc rồi, ông sẽ bắt đầu có cầm cây lên bóng đờn. Ông đờn cái tiếng nhạc nó quá hay. Người ta bắt đầu mới đi, ngày xưa người ta không có để ý ông già đó, bây giờ mới ngừng lại. Thấy rằng tại sao một cái đờn cũ kỹ đó mà tưởng không có một cái tiếng nhạc hay gì cả, nhưng mà tại sao một cái người này đặc biệt gì mà đờn một cái bài hát quá hay. Người ta bắt đầu mới đến, bắt đầu mới cho tiền cho ông cụ già này. Và người ta không chỉ đến không, mà nhiều người khác bắt đầu nghe cái tiếng từ xa, bắt đầu đến nghe những cái tiếng nhạc quá hay. Mà nhìn vào cái khuôn mặt của một người lạ thường này, thì đây là một cái người nhạc sĩ Paganini, chơi bài quá hay. Nhờ một nhạc sĩ đó mà chính là cái đơn, mà chơi những cái nốt nhạc hay, tất cả mọi người được phước hạnh. Thương bạn chị em, chúng ta là một công cụ của Chúa. Nếu chúng ta tự dùng nó, thì bài nhạc của chúng ta sẽ không bao giờ hay đối với người khác. Nếu chúng ta để Chúa dùng chúng ta, để Chúa sử dụng chúng ta, Chúa sẽ chỉnh đời sống chúng ta lại và Chúa đổ ơn phước. Thì những lời nhạc chúng ta toát ra, những lời nói chúng ta nói lên, thì tự nhiên nó đầy ra những tiếng nhạc ấm cúng cho những người khác nghe. Thương bạn chị em, quý vị và tôi muốn đẩy cho Chúa dùng chúng ta hay không? Quý vị và tôi muốn mở lòng để Đức Thánh Linh đổ tràn xuống đời sống chúng ta hay không? Nếu quý vị sẵn sàng, tôi bảo đảm rằng năm nay Chúa sẽ ban phước một cách đặc biệt. Thương bà chị em, ao ước điều đó, ao ước, chúng ta hãy kêu cầu. Thứ nhất là chúng ta phải làm gì? Kêu cầu. Điều thứ hai là gì? Nhớ không? Là hết lòng. Điều thứ ba là gì? Có lời Chúa. Điều thứ ba, bốn là gì? Là tha thứ lẫn nhau. Điều thứ năm là gì? Làm chứng. Năm điều đó quý vị đến cùng với Chúa trong Kinh Thánh được hứa, thì chắc chắn Ngài sẽ đổ Thần Linh đến cho quý vị. Quý vị sẽ thấy một cái rõ ràng, đời sống quý vị là một bông hồng, sẽ ra một, không chỉ có vẻ đẹp trên khuôn mặt quý vị, nhưng mà tỏa ra những hương thơm ai cũng ngưỡng mộ và ai cũng muốn đến. Đó là một đời sống chân chính của người Cơ Đốc Phúc Lâm. Quý vị nói amen không? Cầu Chúa ban phước cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietste.org. Cầu xin Chúa tuôn đổ muôn vàng ân phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.